hết tạo nghiệp thì hết luân hồi. Mà khi hết tạo nghiệp rồi thì cái chân thật đó nó có bị ảnh hưởng gì không? Bởi vì nó không hình tướng. Không hình tướng thì làm sao có sinh diệt? Mà nó cũng không động thì làm sao mà có sinh diệt? Còn cái tâm lăng xăng này là cái gốc sinh diệt. Dấy lên đang mừng cái rồi buồn, đang thương cái ghét. Quý vị có cái đó không? Đang mừng mà rồi cái buồn liền. Thí dụ như đang ngồi nói chuyện chơi với 5 người, 7 người vui vẻ, cái nghe tin đó là người anh mình mất, cái lúc đây sao? Hết vui đó thì buồn liền, phải không? Nó luôn luôn là thay đổi. Vậy đó mà mình nói đó tâm mình. Còn cái hằng thấy hằng biết, nó không có buồn thương giận ghét. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang đi trong cái quỹ đạo của hai bên, nó kéo nó cuộn chúng ta theo. Ví dụ bây giờ quý vị thích đi coi đá bóng không? Thích không? Chắc thích. Nhất là mấy ông thích đi coi đá bóng. Coi đá bóng kết cuộc rồi chúng ta được cái gì? Được biết bên này ăn bên kia thua, phải không? Chỉ biết được, được biết hơn thua thôi. Và được biết hơn thua thì chúng ta thấy nó hài lòng. Rồi tất cả cái trò chơi nào quý vị thấy cũng đều đặt cái hơn thua. Rồi cả đời chúng ta chạy theo cái hơn thua đó. Hết cái này chạy cái kia, lại sòng bạc cũng ăn thua, ra đá bóng cũng ăn thua, rồi làm gì cũng ăn thua nhau hết. Như vậy thì cứ cột chúng ta trong cái hai bên đó. Mà trong cột trong hai bên thì chúng ta làm sao gỡ cho ra? Vì vậy mà cả đời chúng ta cứ chạy theo nó, dừng không được. Nếu bây giờ dứt tu rồi, chúng ta trở lại cái chân thật đó thì nó đơn giản làm sao? Ai cũng có mà bỏ quên. Cho nên nói rằng chúng ta có sẵn hòn ngọc quý mà không có dùng, bỏ quên. Như vậy thì quý vị biết rằng chúng ta tu để rồi chúng ta đến cái chỗ cứu kính chân thật. Nhà cứu kính chân thật đó từ ở bên ngoài đến hay là trong nhà ra? Bởi vậy quý vị thấy kinh Bát Nhã có chỗ rất là mâu thuẫn. Như nói dĩ vô sở đắc cố, vì không có chỗ được nên Bồ Tát xa rời khủng bố điên đảo, chứng niết bàn. Chư Phật cũng nương cái Bát Nhã đó mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì bỏ hết tất cả cái được, không có sở đắc, bỏ hết không có cái gì được, rồi sẽ được cái kia. Thì quý vị thấy mâu thuẫn không? Nếu không có cái gì được thì làm sao được nữa? Nhưng mà thực ra chúng ta quen cái thói làm gì cũng muốn được. Đắc tu phải đắc, phải chứng gì mới được, phải không? Như vậy tôi có thể nói thí dụ như quý vị đi thấy món đồ đẹp nó rơi dưới đất, quý vị lượm bỏ vô túi thì nói sao? Tôi lượm được món đồ quý, phải không? Được món đồ quý gì nó ở ngoài mình lượm được. Còn nếu cái món đồ quý ở trong túi quý vị mà quý vị quên, lâu lâu sờ cái gặp nó thì nói được không? Nó tôi sẵn đây nè, chứ không có gì phải được hết. Như vậy thì Phật đã thấy rõ chúng ta sẵn có cái chân thật mà chúng ta quên. Sở dĩ quên là vì chúng ta chạy theo những cái ngoài cho nó là thiệt, là quý, rồi quên mất. Bây giờ bỏ hết tất cả cái được ở ngoài, bỏ hết được những cái mà chúng ta đuổi theo đó là vô sở đắc. Mà khi đuổi bỏ hết rồi thì chừng đó chúng ta mới đắc cái chân thật của chính mình. Đó. Tu là nó siêu thoát như vậy, chứ không phải là nó thường. Cho nên ở trong nhà thiền luôn luôn là lấy cái đó làm căn bản. Mà cái đó là chư Phật chư Tổ nói không khác, tôi nhắc như Lục Tổ Huệ Năng, cái bài thuyết pháp đầu tiên của ngài là bài gì quý vị nhớ không? Đó là bị người ta đuổi theo, khi đuổi theo mà không có lấy y bát lại được vì nó linh thiêng quá, thì không đổi cái ý dành y bát. Thượng Tọa Minh mới gọi ngài: hành giả, hành giả, tôi tới đây không vì y bát mà vì pháp. Thì ngài từ trong bụi ngài chui ra, ngài đứng thong thả, ngài mới bảo: nếu ông vì pháp thì đứng yên lặng, ta sẽ nói cho ông. Thì Thượng Tọa Minh đứng yên lặng, ngài chỉ nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay sau đó cậu ngộ liền. Thì quá rõ ràng, sở dĩ nghĩ thiện nghĩ ác là hai bên, mà tâm không còn hai bên thì cái chân thật nó hiện ra. Có gì đâu, đơn giản, thật là đơn giản. Như vậy thì nghe cái bài pháp đó, quý vị thấy không có cái gì là xa lạ chúng ta hết. Mà rất tiếc tại vì chúng ta quá mê, không bỏ được cái giả, cho nên cái thật nó đành chôn vùi. Như vậy thì tu, giờ tôi trở lại cái đề tài, chúng ta tu từ những bước thấp cho tới cái bước mà tuyệt đỉnh, đó là một cái việc làm nó thực tế hay nó viển vông? Nó quá là thực tế. Tu thấp thì có lợi ích thấp, cao có lợi ích cao, mà tuyệt cao thì nó có lợi ích tuyệt cao. Mình tu để trở về cái thực của mình có mà mình quên, chứ đâu phải chuyện gì ở trên trời trên mây gì đâu. Đó, mà trở về được cái đó thì chính mình là cái người giác ngộ. Đó, bỏ quên của quý bây giờ lượm được thì đó là mình người tỉnh hết mê. Như vậy thì trên đường tu chúng ta bước được bước nào cũng đều hữu ích, đều có lợi lạc. Mà càng cao thì cái lợi lạc nó càng lớn, càng sâu dày. Cho nên chúng ta tu, nhất là có duyên được gặp Phật Pháp, tu hành, thì đó là một cái phước lớn của nhiều đời, chứ không phải là cái chuyện thường. Cho nên người nào đã biết được đạo lý này và hiểu được cái giá trị của sự tu thì chắc rằng không ai mà không cố gắng tu, phải không? Có ai mà bằng lòng mình vào địa ngục đó, phải không? Thì ráng quy y Tam Bảo đi. Có ai bằng lòng mình đời sau xấu xí, ai bằng lòng đời sau mình là kẻ chết yểu, vân vân, thì ráng giữ năm giới đi. Còn nếu ai bằng lòng mình sẽ lang thang nơi này nơi nọ, mà muốn được nơi nào ấm cúng hơn, tốt đẹp hơn, thì ráng tu thập thiện đi. Còn nếu ai muốn ra khỏi sinh tử thì trở lại cái chân thật của mình đi. Thì như vậy không có cái gì ở xa, không có cái gì huyền bạc hết, mà đều là cụ thể, là chân thật. Rất tiếc là chúng ta chưa chịu khó phân tìm, chưa chịu khó bươi ra cho thấy được hòn ngọc quý của mình. Vậy thì mong tất cả quý vị, nếu là người sáng suốt, thông minh, thì mình phải can đảm. Cái gì là giả, cái gì là si mê, mình phải loại ra khỏi, đừng nuôi dưỡng, mà phải cố gắng, phải trở về được cái chân thật của chính mình. Đó là mục đích của Đức Phật ra đời, mà cũng là cái mục tiêu mà chúng tôi nhắm tới. Mong tất cả quý vị cố gắng thực hiện để khỏi uổng đi một đời, biết học đạo Phật mà đi không tới nơi. Đó là cái chỗ mong mỏi của tôi. Thôi tới đây xin nghỉ.